sách Nehemia đoạn 5 từ câu 1 đến câu 19. Những khó khăn về mặt xã hội dưới thời ông Nehemia, ông biện hộ cho cách điều hành công việc của ông. Dân chúng và vợ con họ kêu ca dữ dội về các người Do Thái đồng bào họ. Có người nói,
chúng tôi phải cho con trai con gái chúng tôi đi ở đợ để có lúa ăn mà sống.
Người khác nói,
chúng tôi phải cầm ruộng đất, vườn nho, nhà cửa để có lúa gạo trong thời đói kém.
Người khác lại nói,
chúng tôi phải cầm vườn nho, ruộng đất của chúng tôi để vay tiền nộp thuế cho vua. Chúng tôi cùng ruột thịt với anh em đồng bào chúng tôi. Con cái chúng tôi chẳng khác gì con cái họ. Thế mà chúng tôi phải bắt con trai con gái chúng tôi làm nô lệ. Con gái chúng tôi có đứa phải chịu cảnh tỳ thiếp. Chúng tôi đành bó tay vì ruộng đất vườn nho của chúng tôi đã vào tay người khác.
Tôi rất tức giận khi nghe họ kêu ca và thốt ra những lời ấy. Sau khi suy tính trong lòng, tôi của trách các trưởng tộc và quan chức. Tôi bảo họ, người nào trong các ông cũng bắt đồng bào mình trả lãi quá nặng. Rồi tôi triệu tập đại hội nhằm chống lại họ. Tôi bảo họ, chúng tôi đã tùy khả năng mà chuộc lại các đồng bào Do Thái chúng ta trước đây đã bị bán cho dân ngoại. Chính các ông bán đồng bào mình cho người ta, để người ta bán lại cho chúng tôi. Họ làm thinh, không đáp lại được lời nào. Tôi nói tiếp, các ông làm như thế không được đâu. Nào các ông không phải sống trong niềm kính sợ Thiên Chúa chúng ta, để khỏi bị dân ngoại là kẻ thù của chúng ta lăng nhục sao? Chính tôi, các anh em tôi và tráng đinh của tôi cũng đã cho đồng bào Do Thái vay tiền và lúa gạo. Vậy chúng ta hãy xóa món nợ ấy đi. Ngày hôm nay, các ông hãy trả lại cho họ ruộng đất, vườn nho, vườn ô liu, nhà cửa của họ, còn tiền, lúa gạo, rượu mới và dầu tươi mà các ông đã cho họ vay, thì hãy tha số lời cho họ. Những người kia đáp,
chúng tôi sẽ trả lại và không đòi gì hết. Chúng tôi sẽ làm theo như ông vừa nói.
Tôi cho gọi các tư tế lại và bắt họ thề phải làm như lời họ nói. Rồi tôi giữ vạt áo mà tuyên bố, Thiên Chúa cũng sẽ giữ như thế này bất cứ người nào không giữ lời thề đó, làm cho nhà cửa của cải nó ra tan hoang. Nó sẽ bị giữ sạch như thế này và ra xác xơ. Toàn thể đại hội thưa,
Amen,
rồi ca ngợi Đức Chúa, và dân đã làm theo lời thề hứa. Hơn nữa, từ ngày tôi được lệnh làm tổng đốc xứ Giu-đa, tức là từ năm 20 cho đến năm 32 đời vua Ác-tắc-sát-ta. Trong vòng 12 năm, chẳng bao giờ tôi và anh em tôi đã nhận lương bổng mà một tổng đốc có quyền hưởng. Xưa kia, các tổng đốc tiền nhiệm của tôi đã hà hiếp dân, bắt dân nộp bánh và rượu, mỗi ngày tốn kém 40 đồng bạc. Ngay cả các tráng đinh của họ cũng áp bức dân. Nhưng tôi đã không làm thế vì kính sợ Thiên Chúa. Tôi cũng lo công việc tu bổ tường thành này, nhưng chúng tôi đã không tậu ruộng đất. Tất cả tráng đinh của tôi đều tập trung ở đó để làm việc này. Có tới 150 người Do Thái, quan chức ăn uống tại nhà tôi, không kể những người từ các nước chung quanh đến. Mỗi ngày mổ một con bò, 6 con cừu ngon nhất, rồi gà vịt, tôi đài thọ hết. Và cứ 10 ngày lại đem rượu đến, ê hề. Mặc dù thế, tôi không đòi hỏi bổng lộc dành cho một tổng đốc, vì việc lao dịch đã đè nặng trên dân này rồi. Lạy Thiên Chúa của con, xin nhớ đến con mà giáng phúc cho con, xin nhớ đến tất cả những gì con đã làm cho dân này.